Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả trong bài học Sống Đạo hôm nay. Chúng ta cùng học với nhau bài Tên Gọi và Cuộc Đời. Khi chúng ta ra đời hoặc trước khi ra đời, ông bà hay cha mẹ đặt tên cho chúng ta. Mỗi tên gọi đều mang một ý nghĩa nào đó. Có một số trẻ được đặt tên liên hệ đến một biến cố hay một nơi chốn hoặc hoàn cảnh hay tình huống mà đứa trẻ được sinh ra. Chẳng hạn, một đứa trẻ sinh nhằm ngày đất nước hòa bình, bố mẹ có thể đặt tên là Hòa hoặc Bình. Một số cha mẹ đặt tên con mình dựa trên một kinh nghiệm nào đó trong cuộc đời. Ví dụ, tình duyên của hai người có rất nhiều điều trở ngại, nhưng họ vẫn vượt qua khỏi và trở nên vợ chồng. Khi sinh đứa con đầu lòng, họ có thể đặt tên cho con mình là Thủy Chung, để ghi lại sự chung tình giữa trọn lời kết ước với nhau. Hoặc như anh nọ tỏ tình bằng lời cầu nguyện, nên khi có con đầu lòng, anh quyết định đặt tên con là Nguyện. Nhưng có chị nọ giận chồng bỏ bê, nên đặt tên đứa con là Trường Hận. Dù muốn hay không, dù thích hay không thích, thì tên gọi sẽ theo ta suốt đời. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về một người quan tâm đến tên của mình bởi nó có ý nghĩa tiêu cực. Chúng ta sẽ khám phá xem ông đã làm thế nào để được giải thoát khỏi những tác động do tên cha mẹ đặt cho mình. Xin cùng xem lời Chúa trong sách Sử Ký Nhất, chương 4, câu 9 đến câu 10. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Có mấy điều chúng ta có thể cùng học với nhau qua bài này. Thứ nhất, tên gọi. Tại đây chúng ta có một người tên là Gia-bê. Tên Gia-bê có nghĩa là đau đớn hoặc sầu não. Mẹ của Gia-bê đã đặt tên cho ông ta là đau đớn hay là sầu khổ, vì khi Gia-bê ra đời, mẹ của ông đã phải chịu nhiều đau khổ. Trong câu 9 phần B, bà không thể vơi đi những nỗi khổ và đau đớn của mình, vì thế bà đã đặt tên cho con trai là Gia-bê để nhắc nhở bà và con trai mình những kinh nghiệm đớn đau về sự ra đời của đứa con trai đó. Khi đặt tên cho con, bà chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, mà không nghĩ đến nỗi niềm của con khi có tên gọi như thế. Hẳn là không chỉ một bà mẹ của Gia-bê làm như vậy. Lắm khi không chỉ đặt tên, mà khi nói chuyện, chúng ta cũng kể lể những khổ đau khó nhọc của mình lúc sinh đứa con đó, khiến cho đứa con nghe được cũng chẳng thoải mái gì. Làm cha mẹ, nếu đặt lợi ích của mình trước nhất, để những cảm xúc của mình chi phối mà không quan tâm đến lợi ích của con cái, là chúng ta đã vi phạm lời Chúa dạy phải chăm về lợi ích của người khác, như trong Philip chương 2 câu 4 có chép. Thứ hai, thái độ. Gia-bê nhận biết ý nghĩa của tên mình. Tên của ông cho thấy một dấu hiệu tiêu cực trên đời sống, là một điều bất lợi cho ông, giống như một lời nguyền trên cuộc đời ông. Cũng có vẻ là ông sẽ không thể tránh khỏi những đau đớn và sầu khổ vậy. Bất cứ khi nào người ta gặp ông, họ đều được nhắc nhở về nỗi đau, buồn khổ mà mẹ ông phải chịu, và ông cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng Giabê đã không để đời sống mình đầy đau buồn như ý nghĩa của tên ông. Ông không tự thương hại mình vì đã sinh ra trong sự đau buồn như vậy. Ông cũng không cho phép điều bất lợi này ngăn cản ông trở thành một con người vui vẻ và sống cuộc đời thỏa nguyện. Giabê đã làm gì để có thể thoát khỏi sự đau khổ và buồn bã như ý nghĩa của tên ông? Giabê đã cầu nguyện. Câu 10 phần A. Tự ông không thể kiểm soát những tình huống của cuộc đời mình, nhưng ông biết đấng nắm giữ tương lai của ông, đấng có thể giải phóng ông khỏi sự nguyền rủa của tên mình, đấng có thể cứu ông thoát khỏi những đau buồn, đấng có thể ban cho ông sự vui mừng thay vì sầu khổ. Đó chính là Đức Chúa Trời. Ngài là niềm hy vọng duy nhất của ông về một cuộc sống tươi sáng và hoan hỷ. Vì vậy, ông đã đến với Đức Chúa Trời để được sự giúp đỡ. Ông an nghỉ trên sự quan tâm, lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Thật là một đức tin lớn lao. Giabê cầu xin phước hạnh. Ôi, ước chi Chúa ban phước cho tôi. Ông cầu xin Chúa ban cho ông đặc ân, được nhìn thấy sự nhân lành của Đức Chúa Trời. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông hạnh phúc và sức khỏe. Chỉ bởi sự ban phước của Đức Chúa Trời thì ông mới có thể sống vượt trên cái tên mà ông đã được đặt cho. Giabê xin Đức Chúa Trời ban cho ông nhiều đất đai sau khi xin Chúa ban phước. Ông cầu xin Đức Chúa Trời nhân bội công sức lao động của ông lên thành rất nhiều tài sản. Nếu ông được thịnh vượng, người khác sẽ nhận biết rằng bất chấp cái tên của ông, Đức Chúa Trời vẫn có thể làm cho ông có được những thành quả trong công việc. Rồi Giabê cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống. Nguyện Tây Chúa phù giúp tôi. Ông ý thức rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống sẽ thêm sức mạnh cho ông, giúp đỡ, hướng dẫn, khích lệ ông, và cũng để ngăn chặn, kiểm soát, bảo vệ và hành động trong ông. Đó là lời cầu xin cho mình được phụ thuộc vào Đức Chúa Trời quyền năng và tối thượng. Với sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống, ông được bảo đảm chắc chắn rằng mọi sự sẽ xảy ra để đem lại mọi điều tốt lành cho cuộc đời ông. Giabê cầu xin giữ khỏi sự dữ, điều ác. Giabê cầu xin được gìn giữ khỏi mọi điều gian ác có thể gây cho ông đau đớn. Ông cầu xin được bảo vệ khỏi những khó khăn, những thiệt hại thể xác hoặc những tai họa thiên nhiên khiến cho tài sản của ông bị hủy hoại và mang lại sự đau buồn cho ông. Ông cầu nguyện xin Chúa giải phóng khỏi những kế hoạch gian ác của kẻ thù có thể làm tổn thương ông. Ông nhận thức rằng Đức Chúa Trời chính là sự cứu rỗi của ông, giải cứu ông khỏi điều ác. Chúng ta đã đi qua điều thứ nhất là tên gọi, thứ hai là thái độ. Bây giờ đến điều thứ ba, đó là đời phước hạnh. Đức Chúa Trời ban cho ông điều ông đã cầu xin trong câu 10 phần B. Đức Chúa Trời ban cho ông nhiều đất đai, ông trở nên giàu có. Ngài giữ ông khỏi tội ác, sự khó khăn và những kẻ thù của ông. Ngài bảo vệ ông khỏi trải qua đau đớn và buồn thảm. Đức Chúa Trời quý trọng đức tin của ông. Ngài vui lòng về lời cầu nguyện và về đời sống ông. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của những người sống đẹp lòng Ngài. Ngài sẵn lòng giúp đỡ những ai nhận biết nhu cầu của họ và nương cậy nơi Ngài để được giúp đỡ. Giabê trở nên người được tôn trọng hơn hết trong gia đình của mình. Câu 9 phần A. Không chỉ bà con của ông, mà cả những thành viên khác trong cộng đồng cũng nhìn ông như một người đáng tôn kính. Đời sống cầu nguyện đem lại cho ông nhiều sự tôn trọng. Ông là điển hình cho những người được giải cứu khỏi điều bất hạnh phải chịu ngay từ khi mới ra đời bởi đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời. Một số người trong chúng ta đã từng bị gọi bằng tên này tên nọ, hoặc chúng ta tự gán cho mình những biệt danh nào đó. Chúng ta không có ý nói đến những cái tên hay như là Mai Lan Cúc Trúc. Điều chúng ta muốn nói khi nhắc đến cái tên này là những từ ngữ có ý nghĩa tiêu cực như thằng rớt, con rụt, hay lúa, con lượm, vân vân. Bạn có bị tác động tiêu cực nào từ cái tên của mình hoặc từ những biệt danh không hay mà người khác dành cho mình không? Gia đình của Bích có ba chị em. Cha mẹ, chị và người em trai của cô gọi cô là con vịt đẹp vì cô xấu xí. Những người con khác lại xinh xắn. Cô không được gia đình yêu mến. Cha mẹ đối xử với cô khác hơn với hai người kia. Cô phải làm lụng như một người giúp việc trong nhà. Cô chỉ được những quần áo cũ của chị để lại. Cô luôn bị chì chiết và chế nhạo. Cô bị quở mắng mỗi khi phạm lỗi. Bích lớn lên trong cảm giác bị ruồng bỏ, mặc cảm hèn kém, thiếu tự tin vào các khả năng của mình. Cô luôn luôn ủ dột và cô đơn. Một ngày kia, Bích tiếp nhận Chúa làm chủ đời sống. Sau đó, cô được dự nhiều buổi tư vấn của người hướng dẫn trong hội thánh. Họ trình dâng trường hợp của cô cho Chúa và Ngài đáp lời cầu nguyện của họ, chữa lành những thương tổn của Bích. Cô tha thứ cho cha mẹ, chị và em trai mình. Cô phát triển sự tự tin và đã kinh nghiệm được niềm vui trong mối liên hệ với Chúa và với người khác. Một số trong chúng ta từng kinh nghiệm bị tổn thương, buồn bã, ngã lòng bởi những điều mà người khác nói về mình. Chúng ta khó tha thứ cho những người làm mình bị tổn thương. Chúng ta cần được chữa lành về tâm linh cũng như về cảm xúc. Chúng ta cần có khả năng tha thứ và được Chúa chữa lành những thương tổn. Chúng ta có thể cầu xin Chúa chữa lành những đau đớn, sầu não của mình và nâng chúng ta lên khỏi sự ngã lòng, thất vọng. Tên gọi có thể đẹp hoặc không như ý, nhưng tùy vào thái độ của chúng ta, cuộc đời sẽ nên phước hạnh hay buồn khổ như cách Gia-bê đã hành động. Chỉ cần tin cậy Chúa, phó trao mọi nỗi niềm, cầu xin sự hiện diện của Ngài trong đời sống, nhất định mọi tiêu cực nặng nề sẽ trở nên nhẹ nhàng. Cũng không để những lời khen vì tên đẹp hoặc những lời dèm che vì tên xấu, những mặc cảm thua sút, tự ti, chi phối cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Hãy trao dâng mọi điều cho Chúa, như lời Chúa dạy trong Thi Thiên 55 câu 22 và 68 câu 19. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Mọi người bàn đường thân mật, mọi bàn đường yêu dấu, ở luôn bên cạnh tôi sẽ chia bao buồn vui. Mọi người đầy lòng nhân từ, tràn đầy lòng thương xót, ở luôn bên cạnh tôi chính là Giê-xu. Luôn luôn bên cạnh tôi là cứu Chúa Giê-xu. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ôm tội tôi Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giê-xu.